chấp là gốc đấu tranh, là nguồn đau khổ. Mọi người chúng ta đều than cuộc sống là đau khổ. Người nghèo có cái khổ của người nghèo, người khá giả có cái khổ của người khá giả. Biết là mình khổ mà không biết cái khổ ấy xuất phát từ nguyên nhân gì khổ đến. Người ta chỉ biết kêu Phật, kêu trời, than vãn thở dài, cam chịu bất lực. Người học Phật không chấp nhận như vậy, mà phải phân tìm tận cội rễ, thử xem nó phát xuất từ đâu. Không một kết quả nào xảy ra mà không có nguyên nhân. Vậy khổ từ nguyên nhân nào tạo ra chấp là nguyên nhân đấu tranh và đau khổ. Hết cố chấp là hết đấu tranh. Chúng ta đọc đoạn kinh Phú Lô Na sau này. Đại ý kinh Phú Lô Na. Thế Tôn ở nước xa về, dường Thái tự Kỳ Đà, tịnh xá ông cấp cô độc. Tôn giả Phú Lô Na đến xin Phật dạy pháp tu tóm gọn để vào rừng tinh tấn tu hành. Phật dạy, nếu mắt thấy sắc đuổi theo chấp chặt là đau khổ, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý duyên pháp đuổi theo chấp chặt là đau khổ, là xa niết bàn. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, cho đến ý duyên pháp không đuổi theo, không chấp chặt là hết đau khổ, là gần niết bàn. Phật hỏi Phú Lô Na, sau khi hiểu rồi, ông đến chỗ nào tu? Phú Lô Na bạch, con đến nước Yuna ở phương Tây tu. Phật bảo, dân sư ấy hung hăng bạo ngược, họ sẽ mắng nhiếc nhục mạ ông nghĩ sao? Phú Lô Na bạch, con nghĩ, chúng còn hiền thiện, chưa dùng tay đánh đập con. Phật bảo, chúng dùng tay đánh đập ông sẽ nghĩ sao? Phú Lô Na bạch, con nghĩ, chúng còn hiền thiện, không lấy đất đá ném con. Phật bảo, chúng lấy đất đá ném ông sẽ nghĩ sao? Phú Lô Na bạch, con nghĩ, chúng còn hiền thiện, chưa dùng cây gậy đánh đập con. Phật bảo, chúng dùng cây gậy đánh đập ông sẽ nghĩ sao? Phú Lô Na bạch, con nghĩ, chúng còn hiền thiện, chưa lấy dao bén đâm chém con. Phật bảo, chúng lấy dao bén đâm chém ông sẽ nghĩ sao? Phú Lô Na bạch, con nghĩ chúng còn hiền thiện, chưa giết con chết. Phật bảo, chúng giết ông chết, ông sẽ nghĩ sao? Phú Lô Na bạch, con nghĩ chúng thật hiền thiện, đã giúp con giải thoát thân ô uế khổ đau này. Phật bảo, ông nên đến đó độ những người chưa được độ. Phú Lô Na đến xứ ấy an cư 3 tháng, chứng được tam minh và độ được 500 cư sĩ nam, 500 cư sĩ nữ. Giải rộng pháp tu. Mắt thấy sắc đuổi theo chấp chặt là đau khổ. Tại sao? Vì có mắt chúng ta nhìn sự vật không có cái thấy đồng nhất, do còn thói quen quân tập lâu đời của mỗi người cộng thêm vào trong đó nên thấy có sai biệt. Thấy sai biệt mà mỗi người đều cho mình thấy đúng sự thật thì sự cãi vã không thể tránh khỏi. Có cãi vã là có buồn khổ, nên chấp chặt là đau khổ. Ví như năm cô đi chợ cùng giao hàng vải, có một loại vải mà nhuộm đủ 5 màu. Năm cô nhìn qua, mỗi cô thích mỗi màu khác nhau. Cô thích màu xanh cho màu xanh là đẹp, cô thích màu hồng cho màu hồng là đẹp. Nếu mỗi cô đều khẳng định màu mình thích là đẹp tuyệt, các màu khác không thể sánh được, sẽ có trận cãi và nổi lên chăng? Hẳn không tránh khỏi. Cãi vã là nhân giận hờn thù địch đưa đến kết quả đau khổ. Ai có thể đứng ra phân giải màu nào đẹp hơn màu nào? Chân lý sẽ đi về đâu? Chúng ta khéo biết mỗi người có cái thấy khác nhau, chỉ có cái đẹp riêng của mỗi người, không có cái đẹp chung cho tất cả. Thông cảm nhau, đừng cãi vã vô ích. Đây là biết sống không gây đau khổ. Nếu thấy sắc liền đuổi theo là nhiễm ái. Có nhiễm ái là có bảo thủ. Ái thụ là nhân sinh tử đau khổ ở đời vị lai. Chính ái thụ cũng là nhân đấu tranh ngay trong hiện tại. Ta thấy sắc đẹp ấy ta thích, người khác thấy đẹp cũng thích. Nếu ta được thì người mất, ai cũng muốn được thì phải đấu tranh. Có đấu tranh là có đau khổ, bởi đấu tranh nên phiền não, đây là nhân xa niết bàn. Tai nghe tiếng, đuổi theo chấp chặt là đau khổ, tại sao? Tai chúng ta nghe tiếng cũng không đồng nhau. Bởi mỗi người do quân tập sai biệt cao thấp nên có nhận định khác nhau. Ví như cùng nghe một bài pháp mà có kẻ khen hay, có người chê dở, hoặc người khen đoạn này, kẻ khen đoạn khác, như cùng nghe một bản nhạc, người tài tử chuyên nghiệp chê nhạc không hay, người mới bập bè vài nốt nhạc khen bản nhạc rất hay. Cái nghe của chúng ta còn tùy thuộc chỗ quân tập mà đánh giá khác nhau. Nếu bảo cái nghe của ta là chân lý, cái nghe của người khác cũng nhận là chân lý. Hai chân lý mà sai biệt, nhất định phải tranh cãi. Đã tranh cãi thì đi đến chỗ khổ đau, nên nói chấp chặt là đau khổ. Thế mà người đời nói, cái gì tai nghe mắt thấy mới là sự thật. Tai nghe tiếng mà chạy theo tiếng cũng là đau khổ. Vì tiếng có hay, có dở, có tốt có xấu, có khen có chê. Nếu nghe khen ta mừng, nghe chê ta giận, nghe hay ta thích, nghe dở ta bực. Đây là gốc phiền nào, là nhân đau khổ, cũng là xa niết bàn. Mũi ngửi mùi, đuổi theo chấp chặt là đau khổ. Tại sao? Mũi chúng ta cũng ngửi một thứ mùi, mà kẻ khen thơm người chê hôi, thì thuộc sự quân tập khác nhau. Ví như một trái sầu riêng, người quen ăn nói là thơm, người chưa từng ăn nói là hôi. Hai người đồng ngửi một mùi sầu riêng mà hai người nhận định trái nhau. Như vậy, thơm là chân lý hay hôi là chân lý? Nếu ai cũng cho mình là chân lý thì khó tránh khỏi một trận cãi vã. Lại nữa, như mùi nước mắm biển, người quen ăn khen thơm, người không quen ăn chê hôi. Làm sao đánh giá đúng sự thật của nó? Chúng ta quen thói, mình nói thơm, bị người khác chê hôi là nổi giận. Nhưng đấu tranh từ đây phát khởi, quả đau khổ nhân đó mà thành. Nếu chúng ta phóng tâm, chạy theo mùi thơm, dễ bị chúng phỉnh gạt, đi đến chỗ sa đọa. Đây cũng là tâm ái nhiễm, sanh ra bảo thủ, tạo thành nhân sanh tử đau khổ ở đời sau. Lưỡi nếm vị đuổi theo chấp chặt là đau khổ, tại sao? Lưỡi chúng ta nếm vị cũng không nhất định giống nhau, tùy thuộc chỗ quân tập riêng của mỗi người. Chính chúng cũng thừa nhận mỗi người có khẩu vị khác nhau. Nếu mỗi người chấp chặt khẩu vị của mình là đúng, thì sự tranh cãi không có ngày dừng. Ví như người quen ăn mặn, khi nấu canh nếm thử rất vừa ăn, múc bưng lên bàn, gặp người quen ăn lạc nếm thử, liền chê mặn. Cả hai đều nếm đến vị canh, một bên bảo là vừa ăn, một bên chê mặn. Chân lý về bên nào? Nếu mời người thứ ba nếm thử, người này quen ăn mặn, thì đồng ý với người ăn mặn. Quen ăn lạc, thì đồng ý với người ăn lạc. Nếu chấp theo cái lưỡi của mình, thì sự cãi vã không tránh khỏi. Có những thức ăn, người chồng thích, người vợ không thích, người cha ưa, con không ưa. Chúng ta khẳng định theo khẩu vị mình, bắt mọi người phải theo, thì họ bực bội. Bực bội thì mầm đấu tranh dễ bùng nổ. Chính đây là gốc đau khổ. Người chạy theo vị ngon, đòi thỏa mãn cái lưỡi, họ phải nhọc nhằn không có ngày cùng. Anh thợ mộc làm mỗi ngày được 5.000 đồng, hai bữa ăn đòi phải ngon, chắc anh không còn dư đồng nào để giải quyết những nhu cầu khác, và anh sẽ không có ngày nào được nghỉ. Thức ăn ngon là ái nhiễm vị, có ái nhiễm thì có bảo thủ, ái thủ là nhân sinh tử đau khổ ở đời sau, là xa niết bàn. Thân xúc chạm đuổi theo chấp chặt là đau khổ, tại sao? Thân xúc chạm cảm giác không giống nhau, tùy cơ thể mỗi người. Một người mập béo, một người ốm gầy ở chung nhau một căn phòng, khí hậu khoảng 18 độ, người mập béo cảm thấy mát, người ốm phát run. Người ốm lại đóng kín cửa sổ, người mập bực bội mở toát ra. Thế là sự ấu đả phải đến, bởi chấp chặt vào cảm giác riêng mình nên dễ nổ ra sự chống đối. Ở chung mà chống đối nhau là phiền não, là khổ đau. Hơn nữa, đuổi theo xuất dục là nhân tan nát gia đình, là mầm trầm luân, khổ hại. Ý duyên pháp trần đuổi theo chấp chặt là đau khổ. Tại sao? Pháp trần là bóng dáng ngoại cảnh, do quân tập in sâu vào ý căn là não bộ mà thành. Ý, ý cứ, những bóng dáng sẵn có ấy, nhận định ngoài sự việc xảy ra, giống như người mang một thứ kiến màu nhìn cảnh vật. Bởi sự quân tập từ mỗi gia đình, hoàn cảnh xã hội khác nhau, nên sự nhận định của mỗi người cũng khác nhau. Như mỗi người mang một thứ kiến màu, chấp chặt nhận định riêng tư của mình, bắt mọi người phải giống như nhau là không thể được. Cho nên sự đấu tranh cãi vã xảy ra thường nhật vì chỗ không đồng ý nhau. Vợ chồng cãi vã đến ly dị cũng vì không đồng ý. Anh em chống đối nhau đến tình cốt nhục phải phân ly cũng vì không đồng ý. Cha có thể tự con cũng vì con không giống ý mình. Vợ chồng làm sao đồng ý nhau được? Vì vợ quen nết nội trợ, giao tiếp với phái nữ, còn chồng hoạt động bên ngoài, phần lớn tiếp xúc phái nam. Sự huấn tập hai bên khác nhau quá nhiều, làm gì có nhận định giống như nhau, như một được. Thế mà đòi một việc phải đồng ý nhau, có chỗ bất đồng liền sanh sự, quả là điều không hợp lý. Cha và con lại khó đồng ý nhau, vì cha được học hỏi quân tập hoàn cảnh khác, con được học hỏi quân tập một hoàn cảnh khác. Nếu con giống hệt cha là con đã lạc hậu, vì sống lùi lại 2-3 thập kỷ. Hiểu như vậy, chúng ta muốn được cuộc sống vui hòa, cần phải thông cảm nhau và xả cái chấp riêng biệt của mình mới đem lại đời sống an lành, hạnh phúc. Nếu ý đuổi theo pháp trần là loạn động, điên đạo, là phiền lụy khổ đau, muốn tâm an định, ý dừng lại không chạy theo pháp trần, lúc ấy là hết khổ, gần niết bàn. Trên đây là nói rộng pháp tu, Ngài Phú Lô Na nhận được một cách đơn giản nơi Đức Phật. Ứng dụng pháp tu này, chỉ trong vòng 3 tháng, Ngài chứng được tam minh và độ được hàng ngàn cư sĩ. Lý do nào Ngài tu chứng nhanh chóng? A nhỏ, khéo ứng dụng pháp tu. Do Ngài khéo ứng dụng pháp tu đúng như thật, nên kết quả nhanh. 6 căn là cội nguồn tội lỗi, cũng chính 6 căn là gốc giải thoát. Cho nên mê lầm 6 căn là lục tật, là 6 đức giặc. Tịch giác 6 căn là lục thông, là 6 pháp thần thông. Chúng ta tu mà không nắm được cội rễ này, cứ xoay quanh phương pháp hình thức bên ngoài, nên tu cả đời mà ít thấy tiến bộ. Vì tu mà vẫn thấy tỳ phi, vẫn tranh hơn thiệt, làm sao hết phiền não, nên càng tu càng xa niết bàn. B nhỏ, tâm can đảm, không sợ hiểm nguy. Sau khi Phật hỏi ông định đến đâu yên tu, Ngài thưa đến phương Tây nước Du Na. Phật liền cảnh cáo dân xứ ấy hung hăng bạo ngược. Ngài vẫn không chút nao núng và bạch một cách thoải mái với Phật. Phật thấy ý chí vững chãi và tâm hiền hòa bao dung của Ngài nên đồng ý cho đi. Chính Phật cũng thấy trước là Ngài sẽ thành công nên bảo ông nên đến đó độ những người chưa được độ. Nếu chỉ riêng ý chí kiên cường, xem thường hòa hoàng cũng chưa đủ cho Ngài sớm đắc đạo. Còn nhờ tâm đại hỷ xả, dù gặp cảnh nào vẫn thấy người ta còn tốt. Mặt người đối xử cách nào, Ngài vẫn không ôm một chút oán hờn thù giận. Ngược lại chúng ta thì sao? Gan dạ xông pha và trốn hiểm nguy đã không có. Ai chạm đến bản ngã thì hận thù không thể tha. Vậy chừng nào chúng ta mới đắc đạo? Kinh Phạm Vọng cũng đồng ý trên. Trong Kinh Phạm Vọng, mỗi khi kết thúc kiến chấp của ngoại đạo, Đức Phật đều nói, chỉ Như Lai biết rõ chỗ lầm chấp đó, và biết nhiều hơn nữa, họ đã tin như thế nào, chấp như thế nào, có báo ứng như thế nào. Nhưng Như Lai không hề để ý chấp trước, nên được giải thoát tịch diệt. Như Lai biết rõ sự sanh khởi và tận diệt của thọ, biết sự ái nhiễm và tội lỗi của thọ, biết sự thoát ly các thọ, và đem trí tuệ quán sát bình đẳng mà được giải thoát hoàn toàn. Kinh Phạm Võng, Trường A Hàm, trang 261 của Hòa Thượng Trí Đức Dịch. Qua đoạn kinh trên, chúng ta thấy Phật biết tất cả chỗ chấp của ngoại đạo và biết nhiều hơn, song Phật không chấp trước nên được giải thoát tịch diệt. Đây là Phật đánh giá đầy đủ, biết chấp là trường phược trầm luân, biết tất cả mà không chấp là giải thoát tịch diệt. Đến đoạn sau, Phật biết rõ sự sanh khởi và diệt tận của thọ, cho nên biết sự thoát ly các thọ. Chữ thọ ở đây là 6 căn, tiếp xúc 6 trần là xúc, có cảm thọ là thọ, ái nhiễm là ái, tội lỗi là thủ, tạo thành đau khổ đời này và nhân sinh tử đời sau. Do Phật dùng trí tuệ quán sát bình đẳng các thọ, dù thọ lạc thọ khổ, bản chất nó là duyên hợp hư dối vô thường, không lâu bền, nên không ái nhiễm mà giải thoát. Lại một đoạn khác, Phật nói, các đạo sĩ và bà la môn, sở dĩ chủ trương thế gian thường trú, cho đến chủ trương chúng sinh hiện tại niết bàn, cũng bởi họ dựa vào sự xúc đối phân biệt của sáu giác quan. Nếu không xúc đối thời cũng không thể có các chủ trương. Nếu vị tỳ kheo nào đối với sáu xúc đối của sáu giác quan biết được một cách đúng đắn như thật về sự phát khởi, sự tận diệt, sự nhiễm ái, sự tội lỗi và sự thoát ly nó, thì sẽ vượt ra ngoài dòng các kiến chấp sai lầm trên, như trên 269. Ngoại đạo do sáu căn tiếp xúc sáu trần, cảm thọ thế nào, chấp cứng thế ấy, cho cái ta nhận được là chân lý, khác với cái nhận của ta đều sai lầm. Bởi chấp như vậy nên kẻ này cãi vạ kẻ kia, nhóm này chống đối nhóm khác. Sự cãi vạ chống đối ấy suốt cuộc không đi đến đâu, chỉ ôm ấp phiền não thù hận, vì cái cảm nhận của họ là cục bộ, là phiến diện, làm sao giải quyết thỏa mãn được cái toàn diện. Chỉ có những người qua sự xúc đối, có cảm nhận biết rõ bản thân nó, do dương hợp sinh khởi, rồi vô thường hoại diệt, ái nhiễm, nó sẽ tạo nghiệp đau khổ, gỡ bỏ nó, sẽ thoát ly ngoài dòng kiến chấp, được giải thoát niết bàn. Cũng kinh Trường A Hàm, Phật có thí dụ mù rờ voi. Câu chuyện như thế này. Một hôm nhà vua ngự tại triều muốn thử nghiệm những người mù. Vua sai các quan tìm một số người mù dẫn đến trước sân triều và dẫn một con voi đến. Công việc ổn định xong, nhà vua và quần thần ra trước sân triều dự cuộc thử nghiệm. Vua bảo một vị quan sắp đặt những người mù đứng hai hàng, khoảng giữa là chỗ con voi đứng. Xong xuôi, vị quan bảo những người mù rằng: trước các người là một con voi, hãy tiến đến rờ xem. Rờ rồi diễn tả hình dáng con voi cho nhà vua và bá quan nghe. Ai diễn tả đúng được hậu thưởng. Sau khi ào vào, mò rờ, người chụp được cái chân, nói con voi giống như cái cột. Người rờ nhầm cái bụng, nói con voi giống cái trống. Người chụp được cái đuôi, nói con voi giống chổi chà. Mỗi người trình bày con voi mỗi cách. Chính vì mình sờ tới, nắm được, nên khẳng định con voi như thế. Người khác cũng sờ tới, nắm được, cũng khẳng định chỗ biết của mình. Vì mỗi người đều chấp chặt vào chỗ xúc chạm riêng mình, nên không ai chịu nghe ai, nổ ra một cuộc cãi giả ồn náo. Những người mù yêu cầu nhà vua và bá quan phân dạy xem ai đúng. Trường hợp này, vua và bá quan là người mắt sáng, thấy rõ con voi, sẽ đáp thế nào? Chỉ có cách nói rằng, các anh đều đúng, cũng đều không đúng. Những người mù có thỏa mãn chăng? Hẳn họ lên án những gì này là ba phải. Bởi vì, sự việc hoặc đúng hoặc sai, không thể có vừa phải vừa sai được. Song nhà vua và bá quan thấy rõ toàn bộ con voi, làm sao chấp nhận một bộ phận con voi là toàn thể được? Cũng không thể phủ nhận một bộ phận con voi không dính dáng gì đến con voi. Những người mù ví dụ chúng ta chỉ xúc chạm một phần chân lý rồi chấp chặt vào đó tranh cãi nhau. Nhà vua và bá quan ví dụ Đức Phật và các vị Bồ Tát đã giác ngộ, thấy chân lý viên mãn nên không chấp, cũng không hề hùa với một phe nhóm nào. Bởi vậy nên Đức Phật gọi là nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí, tức là trí biết tất cả và biết tất cả loài. Cho nên Đức Phật nói, Như Lai biết tất cả mà không chấp trước, được giải thoát tịch diệt. Ngược lại, chúng ta sống trong mù tối quen rồi, chụp được điều gì hay, liền cho là cứu kính, tuyên bố cho mọi người biết. Nếu có ai thấy khác chúng ta, liền bảo họ nói bậy là sai lầm. Do đó mà sự tranh cãi càng ngày càng tăng, khổ đau càng ngày càng nhiều. Nếu chúng ta biết, cái thấy của mình chỉ là một gốc, một cạnh chân lý. Nếu có ai thấy khác, cũng là một gốc, một cạnh chân lý khác. Chúng ta và họ đều một phần đúng, bổ túc cho nhau là hay, chống đối nhau là dở. Thế gian này, mọi người đều có cái nhìn như vậy, thì sống an lạc vô biên. Trong kinh Phật nói về tôn trọng chân lý và bảo vệ chân lý rằng, nếu ai nói vấn đề này, tôi thấy như thế là đúng, đây là cái thấy của tôi. Người này biết tôn trọng chân lý. Ngược lại, nếu ai nói vấn đề này tôi thấy như thế là đúng, người nào thấy như tôi là phải, thấy khác tôi là sai, là bậy, người này không biết tôn trọng chân lý và bảo vệ chân lý. Hầu hết chúng ta đều đứng về hàng ngũ với người sao, người không biết tôn trọng chân lý. Vì thế chúng ta bao giờ cũng thấy mình phải, mọi người đều sai. Đây là cái bệnh muôn đời của chúng ta. Kinh Kim Cang Bát Nhã, tinh thần cũng tương tự. Hai câu hỏi chủ yếu của toàn quyển Kinh Kim Cang do tôn giả Tu Bồ Đề hỏi Phật là: nếu có người thiện nam thiện nữ phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Phật trả lời câu an trụ tâm rằng: nếu có người thiện nam thiện nữ phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng nên giấy tâm trụ nơi sắc, chẳng nên giấy tâm trụ nơi thinh hương vị xúc pháp, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quả là Phật dạy chúng ta tu cầu thành Phật chính chỗ không chấp trước là tâm an trụ. Vì thế lục tổ nghe ngũ tổ giảng tới câu này liền phát ngộ kêu lên: đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình đầy đủ tất cả, đâu ngờ tánh mình không sanh không diệt. Lục tổ không chỉ thấy sáu căn không dính mắc sáu trần mà thành giải thoát tịch diệt, mà còn thấy khi sáu căn không dính mắc sáu trần, tánh thanh tịnh sẵn có của mình hiện rõ ràng. Tánh này đầy đủ tất cả, tánh này không sanh không diệt. Thế là ngài nhảy vọt vào pháp thân, không còn giải thoát như nhị thừa. Đến đây chúng ta thấy rõ cả hệ A Hàm đến hệ Bát Nhã đều chỉ chỗ chủ yếu tu hành được giải thoát, được thành Phật, gốc từ không cho sáu căn chấp trước với sáu trần. Thành giải thoát hay thành trầm luân cũng chỉ là sáu căn không dính mắc sáu trần, hay sáu căn gạt chặt sáu trần. Người học đạo giải thoát phải hiểu rõ điều này. Kinh Lăng Nghiêm cũng đồng tinh thần này. Trong Kinh Lăng Nghiêm, A Nan sau khi nghe Phật dạy nghĩa quyết định thứ hai khởi nghi vấn: xin nguyện Đức Đại Từ thương xót kẻ chìm đắm chính nơi thân tâm hiện nay, chỉ cho chúng con thế nào rút, do đâu mà cởi, cũng khiến cho chúng sinh khổ não vĩ lai được cõi luân hồi không xa vào ba cõi. Khi bấy giờ ông A Nan và cả đại chúng đều nghe các đức Như Lai mười phương số như vi trần, tuy khác miệng nhưng đồng một lời bảo A Nan rằng: hay thay cho A Nan, ông muốn biết cái câu sinh vô minh là cái đầu gốc khiến ông phải luân hồi sinh tử, thì nó chính là sáu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Ông lại muốn biết tính vô thượng bồ đề khiến ông chống chứng đạo quả an vui giải thoát vắng lặng diệu thường, thì cũng chính là sáu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Kinh Lăng Nghiêm, trang 51, Tâm Minh dịch. Ở đây không chỉ Đức Phật Thích Ca mà cả mười phương chư Phật đồng nói sáu căn là gốc luân hồi, sáu căn cũng là gốc giải thoát. Vô minh là cái mê chấp của sáu căn, nó lôi chúng ta vào dòng luân hồi sinh tử. Vô thượng bồ đề là cái tỉnh giác của sáu căn, nó đưa chúng ta đến chỗ an lạc giải thoát. Thấy được chỗ sáu căn này, sự tu hành của chúng ta có nơi y cứ vững chắc, chúng ta không còn ngờ vực gì trên bước đường tầm đạo giải thoát. Ngài A Nan tuy nghe như vậy vẫn còn ngờ, cúi đầu bạch Phật: làm sao khiến cho con bị luân hồi sống chết thay được an vui diệu thường cũng là điều sáu căn chứ không phải vật gì khác. Phật bảo A Nan: căn và trần đồng một nguồn, cột và mở không phải hai, cái thức phân biệt là lúng dối như hoa đốm giữa hư không. A Nan, nhân cái trần mà phát ra cái biết của căn, nhân cái căn mà có ra cái tướng của trần. Tướng phần sở kiến và kiến phần năng kiến đều không có tự tánh, như những hình cây lao gác vào nhau. Vậy nên nay ông chính nơi tri kiến lập ra tướng tri kiến, thì tức là gốc vô minh. Chính nơi tri kiến không có tướng tri kiến, thì đó là vô lậu chân tịnh niết bàn, làm sao trong ấy lại còn có vật gì khác, như trên 453, 457. Đoạn này Phật nói rõ căn trần thức đều hư dối không thật, như hoa đốm trong hư không, như bó lao dựng nương vào nhau mà không có chủ. Cái không thật không chủ ấy mà chấp thấy biết của sáu căn là mình đã minh tiền tướng đầu tình niết bàn. Bởi vì từ cái gốc không thật có sinh ra ngọn ngành hoa quả cũng đều không thật. Không thật chấp là thật, tức là vô minh. Không thật biết không thật là gốc giác ngộ. Vô minh thì luân hồi, giác ngộ thì giải thoát. Cứ y cứ sáu căn, mê thì luân hồi, giác thì giải thoát, không còn pháp gì khác nữa. Chấp là si mê. Cuộc đời là một dòng trôi chảy linh động, không dừng ở một phút giây nào, không đứng mãi ở một vị trí nào. Thế mà chúng ta cố giữ nó mãi và nguyên vẹn với chúng ta. Quan niệm cố giữ là gốc từ si mê, bởi vì không thấy được lẽ thật. Như thân này là vô thường, sanh già bệnh chết, mà chúng ta có chịu già, chịu bệnh, chịu chết đâu. Chúng ta muốn trẻ mãi, muốn khỏe luôn, muốn sống hoài, song muốn mà không được trở thành đau khổ. Cho nên nói già, khổ, bệnh khổ, chết khổ. Nếu chúng ta thấy rõ luật vô thường như thế, không mong muốn cố giữ, thì khi già, bệnh chết, đến có khổ chăng? Quả chăng có khổ là khổ vì thân bại hoại thôi, chứ không có khổ do tâm cố giữ mà không được. Vì thế, người thấy rõ lẽ này không chấp trước là bất khổ 50%. Đến cái bệnh muôn đời của chúng ta là chấp cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái suy nghĩ của mình lúc nào cũng là đúng. Ta một bề chấp cứng cái thấy cho đến cái suy nghĩ của mình là đúng, khác đi là sai. Người của một bề chấp cứng như vậy mà hai cái thấy và cái suy nghĩ đều khác nhau, chắc chắn sẽ nổ ra một trận đấu khẩu. Đấu khẩu mà không giải quyết được, trận đấu vò ắt phải đến. Nhỏ thì chuyện rắc rối giữa cá nhân với cá nhân, lớn hơn giữa gia đình với gia đình, lớn nữa giữa quốc gia với quốc gia. Ngoài đấu tranh đã châm lên thì lửa đau khổ sẽ lan khắp. Chính vì không suốt thấu lẽ thật nên sẽ sinh ra chấp chặt. Cái chấp chặt ấy vốn từ si mê mà ra. Do đó đạo Phật chủ trương lấy ánh sáng giác ngộ phá tan đêm tối si mê là cứu khổ chúng sinh. Cái cứu khổ này không có hình tướng nên không thấy cụ thể, song cái lợi ích sâu xa bền bỉ của nó không thể đánh giá đến được. Người đời chỉ thấy cái gì cụ thể cho là thiết thực, không thấy cụ thể cho là quyền hoặc. Như một gia đình nghèo khổ khốn đốn, người chồng là cột trụ trong nhà đi đạp xích lô, mỗi ngày được 5-3 ngàn, anh mắc phải cái bệnh ghiền rượu. Chiều nào anh cũng phải ngồi quán, số tiền kiếm được của anh đã mất hết 2 phần trong quán. Vợ con anh chỉ còn một số quá nhỏ nên phải khốn đốn. Chúng ta thấy thương, mỗi ngày đến giúp vài lít gạo, thử hỏi chúng ta giúp, đến bao giờ gia đình này hết khốn đốn? Chỉ cách duy nhất, chúng ta phải khéo khuyên ông chồng nhảy bỏ rượu. Một khi ông thức tình chịu bỏ rượu, gia đình ấy sẽ bớt khốn đốn lâu dài. Lời khuyên để ông chịu bỏ rượu không có gì cụ thể mà kết quả không thể lường được. Chính vì cứu khổ chúng sinh, Đức Phật vạch trần cho chúng ta thấy cái mê chấp là đau khổ, là trầm luân. Một khi chúng ta thức tỉnh, bỏ được mê chấp là an lạc, vĩnh viễn. Tóm lại, từ trên đây đã trình bày đầy đủ cội gốc của đau khổ trầm luân và cội gốc của giải thoát niết bàn. Chủ động của hai lối đi xuống và lên là 6 căn. Mê muội y cứ vào sự thấy biết của 6 căn là chấp chặt, là đau khổ trầm luân. Sáng suốt thấy rõ sự thấy biết của 6 căn là giới hạn, là gốc cạnh, không chấp trước là an lạc, giải thoát. Con đường tu của chúng ta thật là đơn giản, chỉ ở 6 căn, giác và mê mà được vui hay chịu khổ. Không tìm cái vui ở phương trời nào, cũng không chạy trốn cái khổ ở núi non gì. Chuyển hướng 6 căn, không chạy theo, không dính mắc với 6 trần là thực sự giải thoát. Có vị tăng hỏi thiền sư, thế nào là giải thoát? Thiền sư trả lời, căn trần không dính nhau là giải thoát. Câu này vừa là đơn giản, vừa là thực tế. Dính mắc là bị trói buộc, là mất tự do. Không dính mắc là tự do, là giải thoát, thực không có gì lạ cả. Hơn nữa, căn trần là tướng duyên hợp không thật. Nếu thấy căn trần duyên hợp như quyện, như quán, là phá được cái chấp ngã là căn, chấp pháp là trần mới là hoàn toàn giải thoát. Cốt lõi đạo Phật. chủ yếu đạo Phật là chỉ dạy chúng sinh giải thoát mọi khổ đau. Song lâu đài giải thoát phải xây dựng trên một nền tảng giác ngộ. Trước phải giác ngộ, như ngầu mới giải thoát, như nói biết đúng mới làm đúng. Giác ngộ giải thoát theo liền bên nhau, không thể tách rời được. Cầu giải thoát mà trước không giác ngộ là sự mong cầu viển vông, thiếu thực tế. Như người mắc bệnh ghiền áp phiền, muốn bỏ mà không ý thức tai hại do ghiền áp phiền gây ra, chạy cầu thầy bùa, thầy pháp xin bùa phép uống để khỏi ghiền là xa vời, không thực tế. Muốn bỏ bệnh ghiền áp phiền, chính người ấy phải nhận thức rõ ràng tai hại của bệnh ghiền, đồng thời lập chí cương quyết bỏ áp phiền, dù bị cơn ghiền hành hạ thế mấy, liều chết hẳn không tái phạm. Có thế người ấy khả dĩ thành công việc bỏ ghiền áp phiền. Mọi khổ đau trong đời sống con người đều do hành động xấu xa của con người chuốc lấy. Muốn giải thoát mọi đau khổ, con người phải giác ngộ, cương quyết đập tan mọi nguyên nhân sinh ra đau khổ. Nhân đau khổ đã nát, thì quả khổ đau đâu còn. Vì thế, giác ngộ giải thoát là cốt lõi đạo Phật. Giác ngộ đau khổ. Thở còn làm thái tử, sau khi chứng kiến sự sinh già bệnh chết của con người, Ngài Tất Đạt Đa quyết tâm xuất gia tầm đạo. Sau khi đã đạt đạo, Ngài thấy rõ trong ngoài đau khổ, chỉ luân hồi sinh tử là cái khổ to lớn, dai dẳng hơn cả. Cho nên, ngót 49 năm, Ngài trước pháp cốt chỉ rõ con đường giải thoát sinh tử luân hồi cho chúng sinh. Đồng thời, Ngài cũng phương tiện vạch bày phương pháp giảm thiểu đau khổ cho những chúng sinh chưa đủ khả năng thoát khỏi luân hồi. Giác ngộ lý nghiệp dẫn. Chúng sinh si mê tạo nghiệp, sức nghiệp lôi kéo chúng sinh đi vào luân hồi sinh tử, do nghiệp dẫn dắt chúng sinh mãi trèo lên tuột xuống trong sáu nẻo luân hồi. Có khi chúng ta vui cười ở cõi trời, có khi la hét ở cõi Atula, có lúc nửa cười nửa mếu ở cõi người, lại có khi kêu la thảm thiết ở địa ngục, có lúc thất thiểu đói khát ở ngạ quỷ, có khi ngu si sống theo bản năng ở súc sinh. Đương lúc bị nghiệp dẫn, chúng ta cũng có gặp những cảnh vui, song cái vui ấy chỉ trá hình của đau khổ, vì là cái vui mỏng manh tạm bợ, rốt cuộc đều tan biến theo thời gian. Nghiệp là hành động tạo tác của con người, hoặc nói khác, nghiệp là động lực thúc đẩy lôi kéo chúng sinh đến nơi thọ quả. Cụ thể hơn, nghiệp là sức bảo tồn mạng sống hiện tại của con người. Do hành động tạo tác nhiều lần thành thói quen, có sức mạnh lôi cuốn con người đi theo thói quen là nghiệp. Ban đầu ta làm chủ tạo nghiệp, nghiệp thành làm chủ chi phối lại chúng ta. Như người khi mới tập uống rượu và sau khi đã nghiện rượu, nghiệp dẫn dắt chúng ta lang thang trong sáu nẻo luân hồi đều do cái sơ tập của mình mà nên. Sự sống là động, ngừng mọi hoạt động trong thân thì chết. Như mũi tên rời dây cung bay bổng trên không là do sức đẩy mạng thì mũi tên phải rơi. Sự sống của thân chúng ta đều do sức nghiệp, nhờ gió nghiệp thu hút tứ đại bên ngoài vào thân, cũng do gió nghiệp tống tứ đại phế thải trong thân ra ngoài. Gió nghiệp dừng thì thân này phải hoại. Có bài tụng: đem vào nhờ gió nghiệp, tống ra cũng gió đưa, sự hô hấp tuần hoàn tất cả đều do gió, một phen gió nghiệp dừng, thân này như khúc gỗ. Thế nên sự tồn tại của thân hiện nay và sự tiếp nối của thân mai sau đều do nghiệp. Còn nghiệp là còn sự sống và tiếp nối sự sống. Nghiệp chủ động trong vòng sinh tử của chúng sinh. Nghiệp có nhiều thứ, nói đơn giản chỉ có hai thứ thuộc ba lớp khác nhau: thiện nghiệp, ác nghiệp, tích lũy nghiệp, cần tử nghiệp, định nghiệp và bất định nghiệp. Những hành động lành tạo thành thói quen là thiện nghiệp, sẽ dẫn dắt sanh trong các cõi lành. Những hành động dữ tạo thành thói quen là ác nghiệp, sẽ lôi cuốn vào các cõi dữ. Trong lục đạo luân hồi, tùy nghiệp lành cao thấp sẽ sanh trong ba đường lành: người, Atula, trời. Nghiệp dữ tùy nặng nhẹ sẽ sanh trong ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì thế lành dữ đều do nghiệp, nghiệp là chính là hành động hàng ngày của chúng ta. Muốn tương lai vui hay khổ đều do ta quyết định. Chính chúng ta là người làm chủ vận mạng của chúng ta, không ai khác có thể đem vui khổ lại cho chúng ta, kể cả Đức Phật. Chúng ta là người định đoạt số phận của mình ngay trong hiện tại và vị lai. Hàng ngày chúng ta gây tạo nghiệp lành hay dữ, tích lũy thành sức mạnh, dẫn dắt chúng ta đến chỗ tương ứng thọ sanh, gọi là tích lũy nghiệp. Phở Phật tại thế, Thích A Ma Nam đến bạch Phật: hàng ngày con giữ năm giới, tu tập thiện. Nếu đi đường gặp cọp dữ, voi dữ hại, thì ấy chết con sẽ sanh về đâu? Đức Phật đáp: như cây to đang nghiêng hẳn về một chiều, bị người cưa sẽ ngã về đâu? Đây là hiệu năng của tích lũy nghiệp. Chúng ta sắp chết mà nghiệp thiện ác chưa nghiêng hẳn bên nào, thì ấy tâm niệm thiện dấy mạnh hoặc tâm niệm ác dấy mạnh, liền theo đó thọ sanh là cận tử nghiệp. Người ta thường quan trọng giờ phút lâm chung là vì thế, trợ niệm bằng cách nhắc lại cái giáo pháp mà người sắp chết đã nghe, cho họ dễ tỉnh giác, hoặc tụng kinh, niệm Phật theo sở thích hàng ngày của họ, khiến thêm sức mạnh để họ đi theo con đường đã chọn. Thân miệng ý cộng tác tạo nghiệp lành hay dữ, kết quả tất yếu phải thọ báo lành hay dữ là định nghiệp. Thân miệng riêng rẽ tạo nghiệp lành hay dữ, kết quả có thể thay đổi được là bất định nghiệp. Ví như có người ý thù ghét, miệng chửi tái đánh một đối phương, sau đó họ ăn năn đến xin lỗi. Đối phương dù có tâm lượng rộng rãi đến đâu, thử hỏi có tha thứ dễ dàng chăng? Ngược lại có người vô tình hoặc lầm lẫn, chửi hay đánh kẻ khác, sau đó anh biết lỗi đến xin lỗi, chắc chắn nạn nhân kia tha thứ chẳng khó. Giác ngộ tu nghiệp thiện. Biết thân miệng ý là chỗ xuất phát nghiệp, người phát tâm quy y Tam Bảo trước tiên phải giữ năm giới. Trong năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm là ba điều thiện của thân. Không nói dối, không uống rượu là hai điều thiện của miệng. Chỉ tu năm điều thiện này là đủ cung cấp một người tốt trong xã hội hiện tại và sẽ làm một người tốt ở vị lai. Giữ trọn năm giới là đóng cửa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không bao giờ ta bước chân đến ba chỗ này. Thế nên, Phật chế năm giới là phương tiện giảm thiểu đau khổ cho con người trong hiện tại và vị lai. Nếu giữ trọn 10 điều thiện, sẽ sanh lên cõi trời là con đường lành cao nhất trong 6 đường. Giữ 10 điều thiện là tu đủ 3 nghiệp, nơi thân không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, nơi miệng không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói hung dữ, không nói thiêu dệt, nơi ý bớt tham, bớt sân, không tà kiến. Tà kiến là nhận định lệch lạc không đúng lẽ thật, gốc từ si mê mà ra. Phật dạy, thấy đúng nhân quả là chánh kiến, thấy sai nhân quả là tà kiến. Ba nghiệp biết tu thiện là tạo nguồn an lạc hiện tại và mai sau. Ngược lại, ba nghiệp tạo đầy đủ 10 điều ác là nhân của địa ngục. Địa ngục là đường khổ nhất trong 6 đường luân hồi. Đâu đợi xuống địa ngục mới khổ. Ngay trong cuộc sống hiện tại này, nếu người làm đủ 10 điều ác, sẽ thấy một đời hoàn toàn đau khổ. Chúng ta thử nhìn người ưa sát sinh, trộm cướp tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói thiêu dệt, tham lam, sân hận, tà kiến. Có lúc nào họ được yên ổn đâu. Dù họ ở địa vị thế nào trong xã hội, bản thân và tâm hồn họ vẫn đen tối và đau khổ dài dài. Phật dạy người Phật tử tu tập thiện, cốt để đầy đủ phước đức, đời sau sanh ra sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu trong dục giới này. Song đây chưa phải là lối tu giải thoát đau khổ cứu kính, cần tiến lên những bậc trên nữa mới hoàn toàn giải thoát đau khổ. Tuy nhiên, trên đường tu, trước giữ năm giới, cái tu tập thiện là cơ bản, là hai nấc thang đầu trên cái thang giải thoát. Thiếu nó, người tu sẽ chới với, không thể tiến lên được. Giác ngộ dứt nghiệp. Sinh tử gốc do nghiệp dẫn, muốn hết sinh tử phải hết nghiệp. Nghiệp phát xuất từ thân miệng ý, song chủ động là ý. Ý có nghĩ lành dữ, thân miệng mới tạo nghiệp lành dữ. Ý lặng rồi thì thân miệng đâu còn cơ sở tạo nghiệp. Như chiếc xe lăn bánh chạy trên đường, gốc từ cháy xăng nổ máy. Muốn xe dừng thì phải hãm xăng tắt máy. Cái chủ động đã dừng, các bộ phận bị động cũng dừng. Người tu quyết giải thoát luân hồi sinh tử phải chặn đứng ý nghiệp. Khi nào ý nghiệp vắng mặt rồi, chắc chắn mình thoát ly sinh tử. Phương tiện dừng ý nghiệp, Phật dạy có nhiều lối, gọi là những pháp môn tu. Pháp môn tu thiền, pháp môn tu tịnh độ. Mỗi pháp môn đều nhằm đập chết con khỉ ý thức. Tu thiền phải được định, niệm Phật phải nhất tâm. Đã định thì ý thức đâu còn hoạt động, nhất tâm thì con khỉ ý đã chết liệm rồi. Vì thế, tu thiền đến việc tận định thì nhập niết bàn là vô sanh. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì thấy Phật A Di Đà đến đón về cực lạc. Nhập niết bàn thì không còn sinh tử, về cực lạc thì hết luân hồi trong lục đạo. Được về cực lạc là vui tột, hay nhập niết bàn là vô sanh, mới thật là giải thoát khổ đau hoàn toàn miên viễn. Đây là chỗ Đức Phật Thích Ca nhằm hướng dẫn chúng sinh đạt đến. Muốn niệm Phật được nhất tâm phải tin chắc về sự hoặc nhận thực về lý. Tin chắc về sự là tin có quải cực lạc, có Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, tin mình niệm Phật sẽ được vãng sanh. Nhận thực về lý là nhận rõ tâm tịnh thì độ tịnh, Phật A Di Đà là tánh giác của mình. Phương pháp niệm Phật là một cách lúng lặng cho tâm mình thanh tịnh. Có câu tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, đã đủ lòng tin hay nhận thức ấy rồi, hành giả bắt đầu thực hành bằng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Miệng niệm, lỗ tai lắng nghe, phải nghe rõ ràng từng tiếng niệm của mình. Dù niệm thầm cũng vậy, niệm có chuỗi cũng tốt, không chuỗi cũng được. Cốt yếu cột tâm trong sáu chữ Di Đà, không cho tâm phóng chạy ra ngoài. Ban đầu niệm Phật có thời khóa hay có số chuỗi, sao quen rồi trong bốn quan nghi, trong ngoài hoạt động đều nhớ niệm Phật. Chỉ ngoài giờ ngủ ra, tất cả giờ đều là giờ niệm Phật. Người niệm Phật tin về sự, sau thời niệm Phật đều phát nguyện hồi hướng sanh về cực lạc. Quả cực lạc là mục tiêu quy hướng tuyệt đối của người này. Đức Phật Di Đà sẽ đến đón họ trước giờ lâm chung, khẳng định như vậy. Người niệm Phật nhận thực về lý, hướng thẳng về tâm thanh tịnh của mình, như nói, trì thành nguyệt hiền, hồ nước đào sông, nước hồ lóng trong thì mặt trăng hiện. Nước hồ trong là tâm thanh tịnh, bóng trăng hiện là tánh giác hiện bày. Tánh giác là Phật Di Đà, tâm thanh tịnh là cực lạc. Tin về sự là hướng ra ngoài, nhận thực về lý là nhắm thẳng tâm mình. Tuy sự lý trong ngoài có khác, song trên phương diện thực hành, chủ yếu được nhất tâm. Nhất tâm là mục đích duy nhất của phương pháp niệm Phật. Dù tin sự hay hiểu lý, mà niệm Phật không nhất tâm thì cũng chẳng đến đâu. Muốn tu thiền được định, tùy trình độ sẽ khác, cũng có nhiều lối tu khác nhau. Tổng quát có hai lối, thiền tiệm thứ và thiền đốn ngộ. Thiền tiệm thứ là lối tu thiền theo thứ lớp tuần tự tiến lên. Có đề mục, có phương pháp, ứng dụng tu pháp này xong, tiến lên pháp khác. Có sở chứng, sở đắc từ thấp đến cao, như lối tu quán tứ niệm xứ, minh sát tuệ, xem sách thiền nguyên thủy, hoặc tu lối lục diệu pháp môn. Đây là sáu cửa màu nhiệm tiến vào thiền. Ban đầu là sổ tức, là lối đếm hơi thở. Hít hơi vào cùng, đếm một, thở ra sạch, đếm hai, hoặc cả hai hơi, vô ra, đếm một. Chú tâm vào hơi thở, vô và ra đến đâu đều biết. Nhớ số từ 1 đến 10 không cho lộn. Đến 10 đếm lại 1. Nếu giữa chừng quên số cũng đếm trở lại.